Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay trước khi vào thời khóa tu tập, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý Phật tử được đầy đủ sức khỏe và đạt được an lạc thanh tịnh trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày về đề tài mục đích đến chùa. Mục đích chúng ta đến chùa để làm gì? Muốn trả lời được cái câu hỏi này, chúng ta đặt lại vấn đề chùa xây dựng ra để làm gì. Cũng giống như các em học sinh đến trường để làm gì, thì chúng ta đặt lại vấn đề người ta xây dựng trường để làm gì. Xây dựng trường để dạy học. Vậy thì học sinh đến trường là để học. Chúng ta xem coi xây dựng chùa để làm gì. Xây dựng chùa là để cho những Phật tử xuất gia ở tu học, là nơi để hoằng truyền Phật pháp, là nơi để hướng dẫn Phật tử tại gia tu tập. Như vậy, khi chúng ta biết chùa xây dựng với mục đích để cho những người xuất gia và tại gia đến tu học, như vậy chúng ta đã nắm rõ rồi. Tuy nhiên, bây giờ đến chùa cũng có rất nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi có thể nêu ra khoảng 7 trường hợp. Trên thực tế thì rất là nhiều, nhưng mà mình tạm nêu ra 7 trường hợp.
Thứ nhất, có người đến chùa vì muốn chết được chôn ở đất chùa, được thờ tro cốt ở chùa, được thờ hình ở chùa. Thứ hai, có người đến chùa để cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu chức, cầu tình yêu, cầu con cái. Cái thứ ba là có người đến chùa để mong sau này khi chết được quý thầy đến làm đáo. Cái thứ tư là có người đến chùa vì tham quan vãng cảnh. Cái thứ năm, có người đến chùa vì hiếu kỳ. Cái thứ sáu, có người đến chùa vì dưỡng bệnh, trị bệnh. Cái thứ bảy là có người đến chùa vì học tu. Thứ nhất là người đến chùa vì để sau này chết có chỗ chôn, để được thờ tro cốt ở trong chùa hoặc là thờ hình ảnh. Con người chúng ta sinh ra ai cũng phải chết, đó là điều tất nhiên, không ai tránh khỏi. Ngày xưa những bậc vua quan, những người giàu có, họ thường chuẩn bị cho mình cái chỗ chết cho được tốt đẹp. Họ phải nhờ những thầy địa lý để xem đất nơi nào tốt, khi chôn được kết và sau này con cháu làm ăn được phát đạt vinh hiển. Cho nên quý vị cũng đã có nghe nói Tần Thủy Hoàng, ông làm vua, nhưng khi ông chết, ông cũng chuẩn bị xây cho mình một cái cung điện ở dưới đất, có cả quân lính, cả xe, cả người hầu đầy đủ ở dưới, để khi chết ông cũng được tiếp tục làm vua. Còn bây giờ chúng ta không thể làm được như vậy. Là vì sao? Vì đất đai không có. Chúng ta không thể đi chọn những cái đất nào đó tốt mà chôn. Bây giờ người ta chỉ mong có chỗ chôn là tốt lắm rồi. Có nhiều người đến chùa, thấy chùa có nghĩa trang đẹp quá, rồi được gần Tam Bảo, sớm tối được nghe kinh, cho nên họ thích, họ muốn rằng sau này mình chết được an táng tại nghĩa trang của chùa. Mà muốn an táng tại nghĩa trang của chùa thì cái điều kiện có những chùa bắt buộc phải là Phật tử hoặc là hội viên. Do vậy muốn được chôn đất chùa phải làm Phật tử, phải làm hội viên. Có những người đến xin chúng tôi nói rằng bây giờ về chùa Hoằng Pháp thấy có cái nghĩa trang đẹp quá, thầy còn đất không thì thầy nhường cho một phần. Chúng tôi nói giờ đất hết rồi. Quý vị đó cũng cứ năn nỉ, chúng tôi nói thôi thì bây giờ không có đất thì mình thiêu để tro cốt ở trên tháp cũng tốt. Thì những vị này mới nói: dạ thưa thầy, thiêu nóng lắm, chúng tôi nói chết rồi sao viết nóng, nếu đã viết nóng thì đâu có chết. Thế vị đó nói: dạ con sợ lắm, sợ thiêu lắm, nóng lắm. Chúng tôi nói: quý vị sợ thiêu nóng nhưng mà chết á, chôn xuống dưới đất á, dòi nó đục cũng đau lắm chứ cũng đâu sướng gì đâu. Đôi khi chúng ta có cái quan niệm như vậy, thân của chúng ta là cát bụi rồi một ngày nào đó cũng trả về với cát bụi. Chúng ta không quan tâm đến cái chuyện chôn hay là thiêu. Ngày xưa ở bên Tây Tạng nó có gì, người chết đem lên trên núi rồi chặt ra từng khúc cho kênh kênh nó ăn, người ta gọi là điểu tán đó. Trước đây chúng tôi khi nhìn thấy một cái chiếc lá nó rơi thì mình nghĩ đến cái thân của mình. Chúng tôi có làm cái bài thơ: ô kìa lá vàng rơi, nhìn lá nghĩ đời tôi, một mai vô thường đến, thân như lá vàng rơi. Lá rơi rơi về cội, làm phân bón cây tươi, thân tôi xin hiến, làm phân bón cây đời. Chiếc lá một ngày nào đó nó cũng phải lìa cành, nhưng mà khi nó rơi xuống đất thì nó lại làm phân, nó bón cho cái cây nó tốt tươi. Còn chúng ta cũng vậy, cũng sẽ chết thôi, nhưng mà chúng ta làm thế nào đó dùng cái thân của mình để làm phân bón cho cuộc đời này nó được tốt đẹp. Chúng tôi có nguyện ước như thế nào sau này nếu mình có chết thì thiêu xong rồi đem lên trên rừng đó, đổ để cho cây rừng nó tốt. Bởi vì cái thân của chúng ta là cát bụi rồi cũng trở về cát bụi thôi. Có người thì đến chùa, nhất là ở thành phố, thấy quý thầy xây những cái tháp để thờ tro cốt rất là đẹp, họ cũng mong ước là sao sau này mình chết được thờ tro cốt ở trong cái tháp đó. Cho nên họ mới đến chùa để xin làm Phật tử, xin vào hội viên. Hoặc có người đến chùa thấy ở trong chùa, nhất là bên cái chỗ thờ linh đó, có thờ những cái hình mà của người mất, họ cũng thích quá, họ muốn mai mốt mình chết mình được thờ hình ảnh ở trong chùa để được hàng ngày được nghe kinh, được cúng bái, cho nên họ đến để làm Phật tử, để vào hội viên. Như vậy cái hạng người thứ nhất mà đến chùa với cái mục đích là để được sau này chết có chỗ chôn, hoặc là để được thờ tro cốt, hoặc là để được thờ hình ảnh. Cái hàng người thứ hai đó là đến chùa để cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu chức, cầu tình yêu, cầu con cái. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Nhiều khi mình có bệnh, mình chạy hết ông thầy này đến ông bác sĩ kia, nghe đâu hay là chúng ta chạy thôi. Bởi vì mình bệnh mà mình mong cho nó hết, rồi chạy thầy chạy thuốc không hết, rồi chạy vô chùa để cầu Phật gia hộ cho mình hết bệnh. Nhất là đầu năm, quý vị không biết là coi sao, coi hạng ở đâu không biết, nhưng mà thường là thấy đến chùa cũng nhờ quý thầy cúng sao giải hạn cho. Năm nay con bị cái sao quả tạ nào đó chiếu, giờ nhờ thầy cúng sao giải hạn giùm. Thường thì chúng tôi thấy mùng 8 tháng giêng là cúng sao nhiều lắm. Rồi thì có người thân nhân của mình đi xa hoặc đi ra chiến trường, hoặc là đi đến những cái nơi nguy hiểm, thì vì cái lòng thương quý vị đến chùa để xin được cầu an, để cho những cái người thân tai qua nạn khỏi. Còn có người đến chùa để cầu siêu. Khi ở trong gia đình quý vị có người mất, thì mình đến chùa nhờ quý thầy tụng kinh cầu siêu. Có khi chúng ta chưa chắc đã phải là cái người có cái tâm để muốn cầu siêu cho người chết. Cái điều này chúng tôi nói thật là như vậy. Có khi có người không phải đến chùa cầu siêu với một cái tâm thật, mà vì cái nghi thức tôn giáo, vì sợ bà con người ta dị nghị. Người ta nói sao mà cha mẹ hay ông bà chết mà không có cúng kiến. Cho nên có những người đến chùa vì cái việc người thân mất để cầu siêu. Rồi có người đến chùa để cầu tài. Cầu tài có nghĩa là cầu tiền. Ở trong cuộc sống đôi lúc chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta đến chùa để cầu cho mình được làm ăn buôn bán phát đạt. Cho nên chúng ta thấy rằng hiện tại có rất nhiều người đi đến những cái ngôi chùa, mà phần lớn những cái ngôi chùa này á, thờ Phật thì cũng có, nhưng mà chủ yếu là thờ gì? Quý vị đi cầu tài thờ gì đó? Thờ bà phải không? Đi lên chùa bà ở Tây Ninh, rồi đi chùa bà ở Châu Đốc, rồi đi chùa bà ở Bình Dương, đi đến đó để cầu tài. Chúng tôi nghe nói hình như cũng đi mượn tiền bà nữa để về làm ăn, rồi mỗi năm lên trả cho bà. Không biết có đúng không quý vị? Đúng không? Có người đến chùa để cầu chức, cầu được thăng quan tiến chức. Có người đến chùa để cầu tình yêu. Nhiều khi mình thương người nào đó, rồi sợ rằng cha mẹ gia đình không cho, hoặc là có những trắc trở gì đó, đến cầu Phật để độ cho mình được lấy cái người mình thương. Rồi cũng có người đến chùa để cầu con. Đó là hạng người thứ hai. Thứ ba là có người đến chùa để được thầy đến tụng kinh sau khi chết. Có những vị thấy có một số các Phật tử khi mất được quý thầy đến nhà đó tụng kinh rồi đưa đá rất là đông. Rồi họ ao ước làm sao đó sau này mình có chết cũng được quý thầy đến tụng kinh đưa đám đông như vậy. Cho nên đến chùa để làm Phật tử hoặc là làm hội viên, mong mỏi sau này chết quý thầy đến làm đám được đông. Cái tâm lý của họ nghĩ rằng quý thầy đến đông như vậy tụng kinh cho mình được siêu thoát. Quý thầy đến đông như vậy là mình có phước. Quý thầy đến đông như vậy mình cũng được hãnh diện với hàng xóm. Có lần có một bà cụ đến gửi chúng tôi một cái số tiền. Bà cụ nói rằng: thưa thầy, giờ con gửi cho thầy số tiền, mai mốt á con có chết thầy mời giùm con 20 thầy đến để tụng kinh đưa đám. Rồi trong 49 ngày cúng trai tăng giùm cho con. Chúng tôi mới nói: dạ thưa cụ, sao cụ không nhờ con của cụ á, cháu của cụ? Cái bà cụ nói rằng: mấy đứa con đứa cháu nó không có biết đạo, sợ rằng nó không chịu làm, thì thôi thì con nhờ thầy, thầy giúp giùm. Chúng tôi nói: A Di Đà Phật. Thưa cụ, thì chứ cụ có khi nào cụ thấy có những gia đình con cháu mà chết trước cha mẹ ông bà không? Cụ nói: có chứ, nhiều lắm.
Mà chúng tôi mới cười, chúng tôi nói: dạ thưa cụ, chân tính ở đây cũng có thể chết trước cụ đó, thì làm sao mà lo lắng được cho cụ. Cụ nói: ý, không có đâu, thầy còn trẻ, thầy sống lâu lắm. Chúng tôi nói: dạ thưa cụ, Đức Phật nói á, người ta sống không phải là bao nhiêu năm đâu, mà sống ở trong hơi thở. Cái cụ nói: không, thầy tu rồi thầy sống lâu lắm. Chúng tôi nói: không có đâu, cái vô thường nó đến không có chừa ông thầy tu đâu. Ông thầy tu cũng chết trẻ, chết già, chết trẻ gì cũng chết hết á. Rồi chúng tôi cố gắng thuyết phục cho cụ, nói: thôi cụ cứ đem tiền về gửi cho con cháu đi, nếu mà chân tín mà sống gọi là cụ mất trước thì sẽ giúp cụ, lo dùm cho cụ. Thế là bà mới yên tâm, mới chịu. Này quý vị, đây cũng là những cái tâm lý. Có những vị họ đến chùa đó, họ cũng mong mỏi như vậy đó. Khi chết được quý thầy đến tụng kinh đông. Cái thứ tư là vì đến tham quan vãng cảnh. Trong cuộc sống chúng ta, việc làm ăn khiến cho cái đầu óc nó căng thẳng, rồi những cái việc ở trong gia đình nó phiền muộn, cho nên người ta muốn đến chùa để được cái tinh thần nó thoải mái, khi nghe được câu kinh, tiếng kệ, nghe được tiếng chuông, làm cho họ vơi đi những cái phiền não, những cái nỗi lo. Cho nên ngoài những cái ngày làm việc, họ cũng cố gắng tranh thủ để đến chùa để tìm lại những cái giây phút an nhàn, thanh tịnh. Hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều người họ tổ chức để đi hành hương, và cái số lượng người đi cũng rất là nhiều. Những người ở thành phố thì muốn đi đến những cái vùng quê hoặc là những cái vùng xa xôi có những cái thiên nhiên cảnh trí đẹp, chẳng hạn như mình tìm đến những cái nơi có biển, có rừng, có núi, có suối để cho tinh thần của mình nó thư giãn. Ngược lại, những cái người mà ở những vùng sâu vùng xa lại về thành phố để ngắm nhìn những cái công trình kiến trúc đẹp hoành tráng. Cái người ở thành phố thì tìm về thiên nhiên, còn có những người ở cái vùng có thiên nhiên thì họ lại muốn tìm về thành phố. Chủ yếu là họ muốn ngắm nhìn cái đẹp vừa của kiến trúc vừa của thiên nhiên. Cái thứ năm là vì hiếu kỳ. Có người đến chùa vì hiếu kỳ. Quý vị biết hiếu kỳ là gì không? Hiếu kỳ có nghĩa là ưa. Hiếu là ưa, kỳ là những cái lạ. Chẳng hạn như có người nghe nói ngày lễ Vu Lan có tổ chức cài bông hồng, có tổ chức dân y, họ nghĩ không biết cài bông hồng sao, dân y như thế nào, cho nên cố gắng đến chùa để xem có cái lễ nó diễn biến như thế nào. Cái đó là hiếu kỳ. Hoặc là nghe nói ngày Phật đản, hoặc lễ cúng chẩn tế cô hồn, những cái thứ này mình nghe nói lạ quá, muốn đến để tìm hiểu xem coi cúng cô hồn cúng làm sao. Rồi có khi quý vị nghe ở chùa Hoằng Pháp có tổ chức hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà, mình nghe nó lạ lạ, hoa đăng là cái gì ha? Nghe nói tổ chức đêm hoa đăng vía Di Đà đẹp lắm, ấn tượng lắm. Rồi mình cố gắng làm sao đi để xem cho bằng được coi cái lễ nó như thế nào. Đó gọi là gì? Là hiếu kỳ. Thậm chí có những người hiếu kỳ nhưng mà đi vào để xem thử, tu thử nữa. Chẳng hạn như mình nghe nói tu Bát Quan Trai ha, biết tu Bát Quan Trai là tu làm sao, thế là thôi kệ, nó thấy người ta rủ đi tu Bát Quan Trai mình cũng đi tu. Đi tu này là đi tu vì gì? Vì hiếu kỳ, đến xem coi có tu nó như thế nào. Hoặc là nghe nói rằng chùa Hoằng Pháp có tổ chức tu niệm Phật ngày, bữa hôm nay cũng có những người hiếu kỳ, chắc chúng tôi nghĩ rằng có, cũng đến nói, nghe nói tu niệm Phật ngày cũng vui lắm, thôi bữa nay đến để tu thử. Đó là hiếu kỳ đó. Hoặc là có người nghe nói ở chùa Hoằng Pháp có tổ chức tu Phật Thất, mình nghe cái từ nó cũng lạ lạ, Phật Thất là gì ha, rồi biết tu Phật Thất là tu làm sao, thế là thôi kệ, cũng hy sinh 7 ngày đi vô tu thử. Đó là cái hiếu kỳ. Còn thứ sáu là vì dưỡng bệnh hoặc trị bệnh. Có những người cái tinh thần nó không được ổn, hay nói khác là có những người nửa âm nửa dương, nửa trên trời nửa dưới đất, nửa tỉnh nửa mơ đó, thì thường thì hay đến chùa để được nghe kinh cho cái tinh thần nó được an ổn. Ở chùa chúng tôi cũng có mấy người như vậy đó, nhưng mà họ ở chùa một thời gian thì họ cũng bình tĩnh lại. Rồi có những người vì những cái bệnh tà ma nó nhập thì họ đến chùa để nhờ quý thầy để giải cho họ những cái tà ma đó. Ở thành phố này chúng tôi biết có một điểm bên chùa ở Linh Quang Tịnh Xá ở quận 4, có những người mà bị bệnh tà ma đó đến chùa đó, có một vị thầy nghe nói để cái mỏ lên trên đầu á, tụng chú là nó xuất ra. Thứ bảy là vì học tu. Có những người đến chùa với mục đích là để nghe pháp. Cho nên ở thành phố chúng ta thấy có rất nhiều điểm hàng tuần thuyết pháp. Quý vị đến đó để nghe pháp, để hiểu biết, mở mang trí tuệ. Có những người đến chùa để tu tập, chuyên tu. Chúng tôi được biết ở Bình Dương hình như có chùa Nhất Nguyên đó, tổ chức niệm Phật 100 ngày. Bây giờ đang niệm đó, nghe nói niệm bắt đầu từ rằm tháng 8 cho đến 17 tháng 11 là đúng 100 ngày là mãn. Mà ở đó thì niệm Phật cả ngày cả đêm, coi như là chuyên tu thôi, không có nghe, không có học gì hết. Còn chúng ta về đây tu niệm Phật một ngày, kết hợp vừa nghe pháp vừa tu. Hoặc là quý vị về tu Bát Quan Trai thì cũng vừa học vừa tu. Về tu Phật Thất cũng là vừa học vừa tu. Còn có những nơi chỉ có học không thôi, nghĩa là những nơi đó chỉ giảng pháp thôi chứ không có tổ chức tu. Hoặc là có những nơi tổ chức tu không thôi, không có giảng pháp. Còn mình ở đây kết hợp cả hai. Như vậy trong 7 cái hạng người đến chùa như vậy, cái hạng người thứ 7 là đúng nhất, đến để học pháp để tu. Còn hạng người thứ nhất đến thứ 6 cũng đúng, nhưng mà đúng thứ nhì chứ không phải không đúng. Bởi vì sao? Cái thứ nhất chúng tôi nói là cái hạng thứ 7 đúng nhất, vì ngay từ đầu chúng tôi đã nêu cho quý vị thấy chùa là nơi để làm gì? Là nơi để cho người xuất gia ở tu học, là nơi để hoằng truyền Phật pháp, là nơi để hướng dẫn cho Phật tử tại gia tu học. Như vậy chúng ta đến chùa mục đích chính là để học Phật pháp và thực hành Phật pháp. Cái điều này chúng tôi nói có cơ sở bằng chứng là thời Đức Phật. Quý vị có thấy Đức Phật có tổ chức cho người ta đến chùa để đùa giỡn ca múa không? Không có. Mà Phật tử đến chùa là để nghe pháp, để tu tập. Chứ không phải là để đến để đùa giỡn, để thị phi, để buông lung phóng túng, để ca múa, không có. Chúng ta đến chùa là học pháp. Trong kinh thường nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, đạo tràng nan ngộ. Có nghĩa là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Hôm nay quý vị được làm người, đó là một cái nhân duyên rất lớn, không phải dễ đâu. Mất thân này khó kiếm lại được. Đã được làm người mà đầy đủ tay chân, lục căn đầy đủ cũng là khó. Làm người được lục căn đầy đủ lại hiểu biết Phật pháp càng khó. Điều này
quý vị nhìn thực tế cũng sẽ thấy. Người ta đi vào cái chỗ nhà hàng, rạp hát để người ta nghe những cái bài, những cái nhạc về tình cảm, hoặc là những cái phim không hay, còn kêu họ đến nghe pháp, đến chùa thì họ không thích. Thậm chí có những người họ sắp chết rồi, khuyên họ niệm một câu danh hiệu Phật họ cũng không niệm, họ không có niềm tin. Còn chúng ta ngày hôm nay được làm thân người, được hiểu Phật pháp và biết tu tập, có được một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Chúng ta có nghe ở trong bài kệ khai kinh đó, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đến chùa học Phật pháp để hiểu được thực tướng của vũ trụ nhân sinh, hiểu rõ được chân lý của cuộc đời, hiểu được cái con đường của chúng ta đi, và để chúng ta được khai trí tuệ. Đó là học pháp. Thứ hai là tu tập. Tu tập nó gồm có công phu và công quả. Công phu có nghĩa là chúng ta thực hành những cái lời Đức Phật đã dạy. Mình quán chiếu lại bản thân của mình và thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm cho ba nghiệp của mình nó thanh tịnh. Thúc liễm thân tâm là gì? Là cột trói cái thân, cái tâm của mình lại. Tại sao chúng ta phải cột trói? Bởi vì chúng ta sống ở ngoài cuộc đời buông lung phóng túng, chúng ta nghĩ lung tung, rồi thân của chúng ta làm những cái điều sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối đủ hết. Thì hôm nay chúng ta vào đây để có cái cơ hội mình quán chiếu lại mình, mình ngó lại lấy mình, mình thúc liễm cái thân tâm của mình, không cho nó buông lung phóng túng, mình làm cho ba nghiệp của mình được trong sạch. Đó thuộc về công phu. Và thể hiện ở việc chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật. Cho nên quý vị về đây, quý vị kinh hành niệm Phật, đó là chúng ta công phu. Thứ hai đó là gì? Là công quả. Trong phần tu tập quý vị nhớ là có hai: công phu và công quả. Công quả là chúng ta làm những cái công việc để tạo cho mình cái phước, mà những việc đó là những việc thiện. Chẳng hạn như bây giờ mình vào đây, mình góp phần xây dựng cái ngôi Tam Bảo, sửa chữa chùa cảnh, rồi nếu mà quý vị có thời giờ chăm sóc cây kiểng, hoặc là trồng cây, tưới nước, rồi lau chùi chánh điện, quét dọn, hoặc là nấu cơm, rửa chén, đó thuộc về công quả. Công phu là chúng ta tu huệ, công quả là chúng ta tu phước. Quý vị lưu ý cái chỗ đó. Công phu có nghĩa là mình quay lại về cái nội tâm của mình, làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Còn công quả là chúng ta làm những cái việc thiện để tạo cái phước. Còn cái hạng người từ 1 đến 6 á, đúng thứ nhì là sao? Vừa nãy cái hạng người thứ 7 là đúng thứ nhất, nhưng hạng người từ 1 đến 6 là đúng thứ nhì. Vì những người này mặc dù là họ đến lúc đầu chưa phải là mục đích để học tu, nhưng do họ vì cầu an, cầu siêu, vì chết để được chỗ chôn, hoặc được quý thầy đến để tụng kinh. Nhưng nhờ có cái duyên đó, dần dần họ biết Phật Pháp. Nếu không có những cái cơ hội đó thì chắc chắn rằng họ cũng không thể nào biết đến Phật Pháp. Cái điều này ở trên thực tế chúng ta thấy rất rõ. Có lần chúng tôi gặp một số các thanh niên mà sinh viên đi đến chùa tham quan vãng cảnh, nghĩa là mục đích của mấy anh này đến chỉ là tham quan vãng cảnh chứ không phải là đến tu học. Chúng tôi mới kêu vào tặng cho mỗi anh cuốn sách, một cái cuốn Lược Truyện Đức Phật Thích Ca, rồi một cái cuốn Tu Nhà, và tặng luôn cho cái băng là Phật Pháp Cứu Đời Tôi. Sau khi đem về, mấy anh này thì thực ra cũng chưa biết gì hết, mặc dù mấy anh này là gia đình đạo Phật, nhưng mà từ nhỏ lớn giờ có biết cái gì Phật Pháp đâu. Cha mẹ thờ Phật thì thôi, chứ còn mấy anh có khi nào mà đến chùa, có khi nào mà đọc sách, đọc kinh gì đâu. Chúng tôi tặng hai cuốn sách với cuốn băng đó. Một thời gian thì mấy anh trở lại. Trở lại thời gian sau trở lại thì rất là dễ thương. Ở chỗ rằng bây giờ anh lại tìm hiểu Phật Pháp, có thể nói là muốn giỏi hơn mình nữa. Khi ngồi nói chuyện, chúng tôi thấy rằng mấy anh này đúng là tuổi trẻ, là người trí thức, cho nên cái sự tiếp thu của nó lẹ. Anh ngồi anh nói chuyện Phật Pháp với chúng tôi là mình phải nể. Mà lúc đầu thì khi đến đây là chưa biết cái gì hết. Anh đến anh cũng cảm ơn, nói là nhờ có cái kỳ đó đến là được thầy tặng cho hai cuốn sách với cuộn băng, về nghe tự nhiên giác ngộ, rồi từ đó là tìm sách để đọc, rồi thường đến những cái giảng đường để nghe quý thầy thuyết pháp. Đó quý vị thấy không? Người ta đến chùa lần đầu tiên đâu có phải là vì tu học đâu, vì tham quan vãng cảnh. Nhưng mà nhờ cái duyên đó mà họ hiểu biết Phật Pháp. Rồi có những người đến chùa cầu siêu cho người thân của mình, là quý thầy cũng phương tiện để mà độ tử. Độ tử cũng có nghĩa là để độ sanh, cho nên quý thầy rất là tận tâm giúp đỡ
cho thân nhân của cái người chết. Thì sau khi cái người chết đó yên ổn rồi thì cái người thân phải nghĩ đến với thầy chứ. Lúc trước gia đình mình hữu sự, quý thầy đến giúp đỡ lo lắng. Thế là họ đi lại chùa, rồi đi dần 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 vậy bắt đầu mới hiểu, mới thấm nhuần giáo pháp và giác ngộ, rồi tu học. Trước đây cũng có một cái gia đình có một người mẹ mất, chôn tại nghĩa trang của chùa. Bà này thì rất là có tâm đạo, nhưng mà gia đình thì con cái cũng không có ai có hiểu đạo gì hết. Nhưng đặc biệt là 5-6 người con rất có hiếu, rất có hiếu. Cho nên khi bà chết thì những người con rất là siêng đi đến chùa. Đi đến chùa vì cái lòng hiếu muốn cầu siêu cho mẹ. Có lần mấy chị em đến hỏi chúng tôi, nói giờ chúng con muốn cầu siêu cho mẹ, không biết giờ tụng kinh gì, thầy hướng dẫn giùm. Chúng tôi nói bây giờ quý vị về tụng kinh Địa Tạng. Nếu mà có được thời gian nữa thì tụng Lương Hoàng Sám. Mấy anh em nghe theo lời, vì thương mẹ mà có hiếu lắm, cho nên đó, vì cái chữ hiếu đó cả nhà tối nào cũng tụng kinh. Thế là trong vòng sau 49 ngày toàn bộ 5-6 anh em ai cũng bắt đầu mến mộ giáo lý, tìm hiểu giáo lý rồi đi chùa. Sau này quý vị biết là thường cúng dường để ấn tống kinh sách. Trước đó không biết cái gì hết. Như vậy rõ ràng rằng chúng ta thấy người chết độ cho người sống, đúng không? Cái này là người chết độ cho người sống đó. Nhờ người chết mà người sống biết Phật Pháp, biết tu hành. Cho nên đến với cái con đường thứ hai này rất là nhiều. Đến với con đường thứ hai này rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật của chúng ta rất tự do, không có bắt buộc. Cho nên tùy ai tự giác tự nguyện đến chùa học giáo lý, chứ không phải như những cái tôn giáo khác mà bắt buộc. Những tôn giáo khác họ bắt buộc, hồi nhỏ bắt phải đi học giáo lý. Còn Phật giáo chúng ta không có bắt buộc, để cho người ta tự do. Mà để tự do như thế này, nếu không có cơ hội như 6 trường hợp chúng tôi nêu ở trên, không đến chùa cầu an, cầu siêu, không để có dịp mà đến tham quan vãng cảnh hay là đến chữa bệnh gì đó, thì chúng ta không có cơ hội để biết Phật Pháp. Nhất là những người đã không có niềm tin đối với Phật Pháp, họ lại còn ngăn cản, không cho cha mẹ, anh em, gia đình đi chùa. Thì đây là một cái điều rất đáng thương. Đức Phật nói những cái người này quá vô minh. Họ kiếp trước là có thể từ địa ngục hoặc là ngạ quỷ súc sanh họ lên, Cho nên cái tâm của họ nó u mê, họ không thấy được cái thực tướng của vũ trụ nhân sinh là gì. Họ không biết rằng bây giờ mình sống ở trên đời này để làm gì, chết đi về đâu họ không biết. Hoặc là họ không cần biết. Có nghĩa là bây giờ họ sống, họ chỉ hưởng thụ, làm cho có tiền, thật nhiều tiền, ăn sung mặc sướng hưởng thụ, tới chừng chết thì có người chôn rồi khỏi lo. Họ không biết chết rồi họ đi đâu. Cho nên những người này chúng ta rất đáng thương, rất đáng thương. Họ đã u mê rồi, họ lại kéo thêm những cái người thân của họ, cấm đoán không cho người thân họ đi đến chùa. Như vậy cái mục đích của chúng ta đến chùa là để học Phật Pháp, là để tu tập. Và quý vị phải nhớ, mình học Pháp chứ không có phải là hủy bán Pháp. Nghĩa là sao? Là mình đến đây đi để chúng ta học hỏi, để hiểu biết, chứ không nên đến rồi nói xấu người này, rồi nói xấu cái Pháp kia. Nói Pháp này thì hay, Pháp kia thì dở, Pháp này thì cao, Pháp kia thì thấp, thì gây chia rẽ, mất đoàn kết. Các cái pháp môn tu chẳng qua là gì, cũng như là thuốc. Chúng sinh có nhiều bệnh, cho nên Phật Pháp mới có nhiều môn để đối trị lại với những căn bệnh của chúng sinh. Cho nên pháp nào cũng tốt. Chúng ta không nên vào chùa chê bai người này tu pháp này, chê bai người kia tu pháp kia. Ngay như chúng ta thấy một cái bệnh lao đi, thì thuốc Tây cũng chữa bệnh lao được, thuốc Bắc cũng chữa bệnh lao được, thuốc Nam cũng chữa bệnh lao được. Mà trong thuốc Tây thì có rất nhiều loại thuốc chữa bệnh lao, chứ không phải là một loại. Có người hợp loại thuốc này, người hợp loại thuốc kia. Trong thuốc Bắc, thuốc Nam cũng vậy. Cùng một cái bệnh đó nhưng mà có rất nhiều thuốc để chữa, chứ không phải là nói rằng bệnh lao là chỉ có thuốc Tây hay là chỉ có thuốc Bắc hay chỉ thuốc Nam mà chỉ có một vị, không có. Rất nhiều loại có thể chữa được bệnh lao. Thì pháp của Phật cũng vậy, có rất là nhiều môn. Tùy theo cái căn bệnh, tùy theo căn cơ của chúng ta, thích hợp cái nào thì quý vị tu cái đó, chứ không nên hủy bán chê bai. Đó là học pháp chứ không phải là đến đây để hủy bán pháp. Chúng ta đến chùa để tu tập công phu, chứ không phải là đến để đùa giỡn, để thị phi. Quý vị lưu ý về chỗ đó. Mình đến đây để quán chiếu lại thân tâm của mình, nhìn lại cái tâm của mình, thúc liễm cái thân tâm của mình, làm cho ba nghiệp nó trong sạch. Bằng cách là chúng ta để thời gian tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, chứ không nên để những cái thời giờ vui chơi, đùa giỡn, thị phi. Nó không đúng với cái mục đích đến chùa. Tại sao hồi thời Đức Phật Ngài đâu có tổ chức cho chúng ta đùa giỡn hoặc là ca múa? Không có. Lý do là chùa hồi đó gọi là tinh xá, là nơi thanh tịnh, nơi để cho người ta trở về với cái nội tâm, chứ không phải là cái nơi để bày ra đùa giỡn ca múa. Và khi chúng ta đến chùa là để hướng đến cái việc làm trong sạch ba nghiệp, để được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Do vậy mà những cái hình thức đùa giỡn vui chơi đó, tại sao Đức Phật tránh? Là vì sợ phát sinh cái ái nhiễm. Người ta khi mà tiếp xúc với nhau cười giỡn đùa giỡn thì phát sinh ra cái ái, phát sinh ra tình cảm. Mà khi đã phát sinh tình cảm thì thôi rắc rối lắm, phiền phức lắm. Cho nên Đức Phật không có tổ chức những cái gì mà mang tính chất vui chơi thế tục, mà vào chùa, vào tinh xá chỉ có tu tập. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta cũng vì phương tiện để thu hút cái giới trẻ đến chùa, cũng có tổ chức nhiều khi ca hát. Nhưng cái ca hát của mình trên một cái tinh thần gọi là thanh tịnh, không có ồn ào náo nhiệt, không có buông lung phóng túng như những cái cuộc chơi ở bên ngoài. Khi chúng ta đến chùa đó là quý vị đã bỏ công ăn việc làm, cái công việc trong gia đình của mình để về đây tu tập. Thì cái thời giờ của chúng ta là cái thời giờ hết sức là quý báu. Do vậy mình phải tranh thủ, phải làm sao đó trong cái thời gian mình tu tập đạt được thanh tịnh. Đừng nên để những cái thời gian vào những cái chuyện thị phi. Đừng có nên ngồi tụng 5.3 lại nói chuyện, nói chuyện gia đình, nói chuyện chồng, nói chuyện vợ, nói chuyện con, nói chuyện ông thầy này, ông thầy kia. Đó là cái chuyện thị phi. Mình đến đây để mình tu tập, chứ đâu phải đến đây để mình nói những cái chuyện như vậy. Nó không có cái lợi ích, nó không có công đức. Cho nên chúng tôi có làm cái câu là thị phi tâm loạn, niệm Phật tâm an. Thị phi thêm oán, niệm Phật thêm nhàn. Thị phi tâm loạn, khi chúng ta đã nói cái chuyện thị phi là cái tâm của chúng ta nó loạn rồi. Niệm Phật tâm an, khi mình niệm Phật cái tâm của mình nó an. Thị phi thêm oán, khi chúng ta nói thị phi, nói tốt nói xấu người ta thì chỉ gây thêm cái oán thôi. Niệm Phật thêm nhàn, mình niệm Phật mình rất là tốt, được nhiều điều tốt. Cho nên bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Chúng ta niệm Phật nhiều, cái phước của chúng ta nó nhiều, cái tâm hồn của chúng ta được thanh thản, nó an vui. Còn nếu chúng ta để những cái thời giờ vào chuyện thị phi, nó không có lợi ích. Bước chân vào đến cổng chùa rồi, bao nhiêu toan tính thảy buông rơi, để tâm thanh tịnh, thân thư thái, gương mặt tươi vui, miệng mỉm cười. Khi chúng ta bước vào chùa, bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình, bỏ xuống hết, để cho cái tâm của mình nó thanh tịnh, cái thân của mình nó thư thái. Làm sao mình vào đây mình tu, mình có được những nụ cười, những giờ được thảnh thơi, được an lạc, được hạnh phúc, đó là chính. Quý vị đừng nên để những cái thời gian vào những cái chuyện thị phi, nó uổng lắm. Còn chúng ta đến chùa để công quả. Công quả là để tạo phước, chứ mình đừng có lên đến để làm tổn phước. Tạo phước thì có phước, mà mình hưởng phước là hết phước. Đến chùa chúng ta cố gắng cùng nhau xây dựng cái ngôi Tam Bảo. Những người xuất gia lo về tinh thần, còn những người tại gia lo về vật chất. Tất cả chúng ta cùng chung nhau xây dựng cái tòa nhà Phật Pháp ngày một vững bền, một phát triển. Vậy thì mỗi người chúng ta, người thì góp viên gạch, người thì cái kia đá, người thì kia cát, người thì bao xi măng, người thì có công, người thì có của. Hiện tại chúng tôi thấy các cái ngôi chùa lớn có rất nhiều cái việc để chúng ta góp phần để xây dựng Tam Bảo Hoằng Dương Phật Pháp. Ngay như cái chùa Hoằng Pháp chúng tôi ở đây, quý vị biết rất là nhiều việc. Chẳng hạn như giờ quý vị nào có biết đánh vi tính thì đến đánh kinh sách. Rồi quý vị nào mà mình biết sang băng đĩa thì đến làm sang băng đĩa. Ở đây thường sang băng đĩa để cho quý Phật tử. Rồi ai biết may y phục thì đến công quả may y phục cho quý thầy. Đó. Rồi ai biết ngoại giao thì đến giúp cho cái việc ngoại giao. Nhất là chúng ta ở đây quý vị biết có khóa tu Phật Thất, Phật tử về tu đông lắm. Cho nên đó là trong 7 ngày như vậy rất là cần người để phụ giúp làm trong các cái khâu như hành đường, rồi nhà bếp, rồi vệ sinh, rồi mùng màn chiếu gối, nhiều việc lắm. Thì quý vị đến để làm những cái công việc đó, góp phần xây dựng cho Phật Pháp của chúng ta ngày một hưng thịnh phát triển. Và điều chúng tôi muốn nói ở đây là chúng ta đến công quả để tạo phước, chứ đừng có làm tổn phước. Nghĩa là như thế nào? Có những người lúc đầu đến chùa rất là dễ thương, rất là tốt, rất là hiền. Thế nhưng tu lâu rồi á thì nó hết dễ thương, nó không còn hiền nữa. Là do sao? Là do khi mà chúng ta vào chùa công quả, được quý thầy tín nhiệm, rồi bầu cho làm ông trưởng này trưởng kia, thí dụ như vậy. Lúc đó bắt đầu là có gì? Có danh, có địa vị.
Mà khi có danh có địa vị rồi đó thì bắt đầu đó, cái ngã đó nó cũng to ra. Cái ngã nó bắt đầu nó to ra. Và ai đến chùa mà không phục tùng họ đó là họ tìm cách họ đẩy đi. Rồi cũng có thể là gây khó khăn, rồi sân si. Bởi vì họ bây giờ họ có địa vị rồi, họ có danh rồi, được thầy thương mến tín nhiệm rồi, bắt đầu là coi người ta không ra gì. Mình tu cố gắng để làm sao để chứng được quả A-la-hán, chứ đừng có để tu riết lại trở thành la sát và chết. Do cái địa vị đó, do cái danh, rồi tự nhiên cái ngã của chúng ta nó lớn lên. Rồi bao nhiêu những cái cống cao ngã mạn bắt đầu nó hiện ra. Nó làm cho con người của chúng ta hết dễ thương, không còn hiền, và làm tổn đi cái phước. Tóm lại, hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị cái đề tài mục đích đến chùa. Thì đến chùa chúng ta thấy có rất nhiều mục đích khác nhau. Thế nhưng dù ai đến chùa với mục đích nào đi nữa cũng rất tốt. Chỉ có cái là chúng ta lúc đầu đến chùa chưa hiểu biết thì dần dần làm thế nào đó để cho hiểu biết. Lúc đầu đến chùa vì mê tín, nhưng sau đó chúng ta chuyển thành chánh tín. Đó là cái điều rất là tốt. Như vậy mục đích chúng ta đến chùa là để học Phật Pháp, để thực hành Phật Pháp. Học Phật Pháp chúng ta chớ nên hủy báng Phật Pháp. Đến chùa để công phu, để thúc liễm thân tâm, để làm cho ba nghiệp thanh tịnh bằng những cái thời khóa tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Chúng ta chớ nên để cái thời gian thị phi, buông lung, phóng túng, đùa giỡn, làm mất đi cái trang nghiêm thanh tịnh. Cái điều này chúng tôi vẫn rất là thường lưu ý cho các Phật tử ở trong khóa tu Phật Thất. Bởi vì chúng ta là Phật tử, Phật tử có nghĩa là con của Phật. Mà con của Phật thì quý vị phải có tư cách, phải có cái oai nghi, phải có đạo đức của cái người Phật tử. Mình về đây mình tu để mình thúc liễm thân tâm mà, mình làm cho ba nghiệp mình thanh tịnh mà, thì phải cố gắng giữ gìn oai nghi, giữ gìn trang nghiêm thanh tịnh. Chứ nếu không, chúng ta vô đây chỉ đùa giỡn ồn ào thì như vậy là một cái đoàn thể không phải là Phật tử, không phải Phật tử. Cho nên quý vị về đây cố gắng, mình đã bỏ công ăn việc làm, bỏ cái công việc gia đình để về đây làm gì? Để tu. Thì mình cố gắng tranh thủ tu tập để cái thời giờ quán chiếu, để cái thời giờ mình làm sao cho ba nghiệp của mình thanh tịnh, mình tìm được những cái phút giây an lạc hạnh phúc, chứ không phải là đến đây để mình đùa giỡn, để mình ồn ào, để mình nói chuyện thị phi, nói những cái chuyện gia đình chồng vợ con cái không cần thiết. Rồi đến đây chúng ta công quả là để tạo phước, cố gắng đừng có làm tổn phước. Tổn phước bằng cách là chúng ta vì được thầy tín nhiệm, có danh có địa vị, rồi cái ngã của mình nó lớn, rồi tự cao tự đại, rồi coi ai không ra gì hết, trở thành một cái người hung dữ khó chịu. Đó là cái điều mà quý vị nên tránh. Ngày hôm nay chúng tôi trình bày thì cái mục đích đến chùa, mong rằng khi quý Phật tử nắm được cái mục đích chúng ta đến chùa để làm gì, thì quý vị cố gắng tinh tấn để cái thời gian học Phật Pháp và thực hành Phật Pháp đem lại lợi ích cho mình, làm cho ba nghiệp thanh tịnh, làm cho thân tâm của chúng ta được an lạc, được hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.